Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào bác sĩ Nguyễn Anh. Thưa ông, chúng tôi được biết tối qua hơn 200 nhân viên cứu hỏa đã phải làm việc cực lực để mà cố gắng cháy ngừng ngọn lửa trước khi mà nhiệt độ tăng cao vào hôm nay. Các vùng nào ở Tây Úc đang bị ảnh hưởng bởi cháy rừng hiện nay thưa ông?
Dạ, thưa chị, cái vùng Northwest của Tây Úc, tức là cái vùng đi vào Inland đó, thì nó cháy chạy dài mấy chục cây số và cho tới giờ này thì có khoảng 71 cái căn nhà đã bị cháy rụi. Thật sự ra không phải là nhà không, mà những cái nơi nuôi gia súc như là ngựa, như là dê, bò, trâu đó. Thì đó là những cái vùng có những cái nông trại canh tác rất là lớn. Nó cháy thì hôm qua là ngay trong thành phố Perth là phải mở đèn pha, tại vì nó mịt mù, khói và bụi nó bay về thành phố luôn. Đứng cách thành phố vào khoảng 2 cây số là không thấy thành phố nữa. Rồi có nhiều người cứu hỏa cũng bị thương và có những xe cứu hỏa cũng bị cháy luôn nữa. Thì đó là cái thảm họa bất thình lình như vậy. Thì nó trùng hợp luôn vào với cái vụ Covid, tức là có một thanh niên làm việc ở cái nơi quarantine. Thì ông ấy không biết làm sao mà bị lây của một người đang nằm trong quarantine, người đó từ bên Anh về. Và cái con siêu vi Covid của ông ấy nhiễm là cái loại mới. Cái loại nó lan tràn và nó gây nhiễm rất nhanh. Cho nên dù chỉ có một trường hợp và những nơi cậu ta đi tiếp xúc vòng vòng mấy chục nơi đó, thì đều kiểm tra hết vào khoảng 5.000 người. Wow. Những người đã có mặt ở những cái vùng đó đều được kiểm tra hết, thì không có ai bị hết, chỉ có một mình cậu ta thôi. Nhưng mà chính phủ vẫn ra lệnh lockdown xuống cho đến chiều thứ sáu mới có thể bỏ được cái lệnh đó.
Tin tức hôm qua cho thấy chính phủ cũng đang dò xét tình hình thật là kỹ trước khi mà có thể dỡ bỏ cái lệnh phong tỏa 5 ngày đối với thành phố Perth, tức là vào 5 giờ chiều ngày thứ sáu này là 5 tháng 2. Đó là cái thời hạn được đưa ra, nhưng mà nếu mà tình hình nó tệ hại hơn thì có thể là còn tiếp tục cái lệnh phong tỏa đó, còn nếu không thì chính phủ mới có thể dỡ bỏ đúng thời hạn được.
Nên hiện tại thì ngoài đường rất là vắng vẻ và chỉ có những cái sinh hoạt mà cần thiết cho cuộc sống mới được quyền ra ngoài đường, và khi đi ra đường là phải đeo khẩu trang. Thật sự đây thì cảnh sát họ không có phạt, nhưng họ thấy mình đeo khẩu trang là họ la và họ cho cái khẩu trang. Cũng là lịch sự, cũng không có phạt gì nhiều. Đó là cái hiện tại chúng tôi đang bị.
Dạ vâng, đó là về COVID. Còn về thiệt hại của trận cháy rừng này đó, thì tin cập nhật cho thấy là đã có 6 nhân viên cứu hỏa bị thương rồi, 71 căn nhà bị thiêu rụi và gần như là khoảng 9.400 hecta đất cũng bị tàn phá. Thành ra ở những cái khu mà cháy rừng đi qua, những khu đó có người Việt sinh sống hay không thưa ông, và có người Việt nào trong cộng đồng mà bị ảnh hưởng đến của cải tài sản gì không ạ?
Dạ vâng, thì có, thì chẳng hạn như là có một người bệnh nhân tôi là có một cái nông trại rất lớn, khoảng 10 hecta trồng dâu, trồng các hoa màu đó, thì nó cháy, nó cháy trên cỏ, cỏ khô đó, rồi cháy luôn cả những máy cày của họ nữa. Thì khi mà nó cháy như vậy thì điện nó cúp, thì cái ông nó nội bất xuất, nghĩa là nội mà bất xuất là ngoại bất nhập, không cho ai ra vào hết. Cho nên là cái ông chủ đó, ông chủ ông bị kẹt trong nhà, ông ở trong nhà ông thôi, nhà không có bị cháy, nó cháy gần nó thôi, cứu hỏa nó tưới nước, nhưng mà vợ con không có về được, và ông ấy lại mất điện thì telephone nó hết pin, không kêu ai được nữa, cho nên là kể như cô lập. Nhưng mà chỉ có cảnh sát họ vào được thì họ nói không sao, nhưng mà bây giờ thì họ cho ra rồi. Thì nói ngay là cái vụ cháy hôm qua thì cũng có rất nhiều người Việt Nam ở những cái vùng gần những cái nơi canh tác, mà họ không có canh tác nhưng mà họ ở vùng đó thì họ không ra vào được, cho nên mình không có liên lạc được, nhưng mà thiệt hại về nhân mạng thì không thấy. Chỉ có những cái thiệt hại về những nông trại, những cái hoa màu và gia súc, trong đó có những cái chuồng ngựa rất là lớn, những cái nông trại trù rất lớn. Nhưng tôi chưa có cập được tin tức đó, nhưng mà cái điều chắc chắn nhất là không có thiệt hại về nhân mạng ai cả.
Vâng, mới đây thì chính phủ liên bang cho biết là sẽ tài trợ 1.000 đô la cho chủ nhân những căn nhà mà bị cháy rừng tàn phá. Thế thì chính phủ của tiểu bang Tây Úc có các biện pháp gì tương tự hay không thưa?
Dạ chưa, hiện tại thì chưa nghe chính phủ nói gì, nhưng mà chắc chắn là với cái thặng dư ngân sách của tiểu bang Tây Úc trong vòng hơn một năm qua đó, thì sẽ có những cái tài trợ rất lớn. Chẳng hạn như là cuối năm vừa rồi đó là ngân sách đã thặng dư 1 chấm mấy tỷ đô, và trong vòng có 10 tháng vừa rồi đã thặng dư hơn 3 tỷ đô nữa. Thì tôi nghĩ với cái mức độ thu nhập của nhà nước như vậy thì sẽ có những trợ cấp rất là khá cho những người bị thiệt hại.
Tại chính phủ Tây Úc lại thặng dư nhiều như vậy trong khi các tiểu bang khác về tình hình kinh tế cũng đang gặp nhiều khó khăn?
Thặng dư là vì Tây Úc vẫn có cái sự xuất cảng những cái mineral ore của mình, vẫn có những liên lạc giao thiệp với các nước ngoài xuất cảng rất nhiều. Đồng thời đó thì người dân Tây Úc không đi chơi được, cho nên là họ chỉ đi chơi trong nước, cho nên cái tiền nó vẫn luôn lưu ở trong nước. Ví dụ những nơi resort của các vùng Southwest, ngay cả phía Bắc lên tới Carnarvon, tới Broome, tới Exmouth, toàn bộ những cái đó là người Tây Úc đã book kín hết, không còn một chỗ nào của bất cứ một khách sạn nào. Họ đi chơi tới cái mức độ như vậy mà xài tiền, không có phải bỏ đi chỗ khác. Cho nên là tiền luôn lưu trong cái tiểu bang, và nhờ những cái dịch vụ đó và nhờ những nhà nước khuyến khích, incentive như là xây nhà, xây cửa cho tiền đó, thì cái kỹ nghệ mà xây cất bây giờ nó rất là hot, rất là nóng, rất là chạy. Người ta xây nhà, mua đất, rồi nói chung là nhờ những cái dịch vụ nằm ở trong tiểu bang không thất thoát tiền ra nước ngoài, và nhà nước nghĩa là thu được cái tiền thuế trên những cái dịch vụ đó rất là nhiều.
Vâng, một cái vấn đề cũng liên hệ đó là thành phố Perth nói riêng và Tây Úc nói chung là mùa mưa năm nay mưa rất là ít, và cái tình hình thời tiết khí hậu thì cũng rất là khô hạn. Như vậy thì điều đó nó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của các nông gia tại Tây Úc?
Vâng, thì cái vùng mà bị cháy vừa rồi nó thuộc lại cái loại gia súc mà người Úc họ làm nhiều hơn người Việt. Hơn người Việt thì không có nuôi súc vật như vậy. Người Việt là hoa màu thì nó ở cái vùng khác. Nó ở cái vùng dưới này sát với thành phố hơn. Ở cái phía đi về hướng biển ở hướng Tây Bắc. Thì nó là cái vùng mà có nhiều nước gần bờ biển. Thì tôi nghĩ nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà chỉ có cái những người ở bên phía Đông Bắc mà bị cháy vừa rồi đó, nó đi về đất liền đó. Thì năm ngoái là mình được mùa mưa rất là lớn, và nhờ cái mùa mưa đó mà cỏ cây nó mọc rất là nhiều, và năm nay nó lại bị hạn hán, nó bị ít mưa cho nên nó khô lại nhiều hơn nữa. Và đó là cái xui của mình. Năm ngoái thì mình hên là mình có nước, năm nay xui là không có nước. Những cái gì nó mọc năm ngoái thì năm nay ở lại rất lớn và nó khô đi. Nó trở thành những cái màu cháy rất là kinh khủng. Thì đó là năm ngoái thì hay, năm nay thì xui. Nhưng mà người Việt mình nói riêng thì ở cái vùng hướng về hướng Tây Bắc, sát với bờ biển thì nó có nước nhiều hơn và họ trồng hoa màu nhiều hơn là nuôi gia súc. Nên tôi nghĩ là về phương diện người Việt không ở đây thì chưa có ảnh hưởng nhiều lắm.
Vâng, xin hỏi cái việc mà xây dựng trung tâm văn hóa cộng đồng trên một cái miếng đất rộng đã được chính phủ Tây Úc chính thức trao tặng chủ quyền cho cộng đồng người Việt tự do Tây Úc trước đây, thì nay đã đến đâu rồi thưa ông?
Dạ, nay đến đâu rồi thì chúng ta nhớ rằng đối với quy luật làm việc của nhà nước đó, thì bất cứ một bước nào cũng là 90 ngày, tức là 3 tháng. Cho nên là từ ngày mà ông Thủ Hiến đến để báo cho chúng ta biết là ông đã và nội các của ông đã cộng với quốc hội đã cho chúng ta miếng đất làm chủ quyền mà không lấy một đồng nào, cho đến hôm nay là đã đúng 90 ngày và bản giấy chủ quyền đã gửi đến cho chúng tôi để chúng tôi ký chấp nhận. Thì trong vòng cách đây khoảng một tiếng đồng hồ tôi đã ký tờ giấy để nhận rằng đó là cái đất của mình và nhà nước sẽ chuyển giao cho mình cái bằng khoán chính thức. Thì đó là cái bước thứ nhất. Họ trên giấy tờ đó thì không thể nói là cho không được, cho nên họ tính mình là một đồng cộng với GST là một đồng mốt. Thì miếng đất đó, trị giá của nhà nước vào khoảng về phương diện nhà nước thôi đó là khoảng 3 triệu đô. Về phương diện đối với những cái giá thị trường thì tôi nghĩ nó cao hơn rất nhiều. Thì thôi, nhưng mà đó là cái may mắn của cộng đồng chúng ta, cái thành quả của chúng tôi làm việc trong vòng 20 năm nay đã đến cái mức thành tựu. Thì dĩ nhiên là xây dựng một cái trung tâm không phải là chuyện dễ. Thì chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison sẽ gửi xuống 750 ngàn cho mình là cái bước đầu để mình làm những cái công trình. Đồng thời họ đã cho mình cái chủ quyền của cái văn phòng cộng đồng trong thành phố. Thì chúng ta làm chủ cái văn phòng đó và họ nói muốn làm gì thì làm. Chúng tôi sẽ bán nó đi để mà lấy tiền xây dựng cái trung tâm và sẽ mang cái trụ sở của cộng đồng về dưới cái vùng đất Jerewin đó, là nơi nằm trong cái lòng chảo của người Việt Nam, thì nó tốt hơn ở trong thành phố. Rồi dĩ nhiên chúng tôi cũng có những cái chương trình để cho mọi người đóng góp. Thì cái chương trình mà trước mắt chúng tôi run trong vòng 2 tháng vừa rồi đó, từ khi Tây Úc mở chiến dịch mà recycle, tái tạo lại những cái lon, những cái chai 10 cent đó, thì chúng tôi đã phát động phong trào rất lớn. Và nhân đây tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương, là sự hưởng ứng của Đồng Hương rất nhiệt tình. Có cả 100 gia đình đăng ký để cho cộng đồng những cái đó, và có cả hơn cả chục cái business cho chúng tôi để cái thùng bin để dành cho cộng đồng. Thì cái tiền bạc vào rất khả quan. Mặc dù tôi nói là chỉ có 10 sen, nhưng đó là cái tấm lòng vàng của mỗi người. Chúng ta đóng 10 sen thì chúng ta chỉ có khả năng đóng 10 sen không sao. Nhưng tấm lòng, cái tim của chúng ta nằm trong cái công trình chung của cộng đồng rất lớn. Và cái công trình đó không phải là để cho chúng mình không đâu, mà là để cho con cái chúng ta về sau về dài nữa. Cho nên là mọi người đều rất là phấn khởi, vui vẻ, đi lụng những nhon. Tội nghiệp của rất nhiều người già đi ngoài đường bây giờ là có cái chính sách là cầm theo cái cây để lấy lon về cho bác sĩ dùng. Tôi nói không có lấy lon cho tôi, cho cộng đồng thôi, nhưng mà tại cái tiếng nó như vậy. Thì đây là một cái mà khi mình làm cái này mà người dân đóng góp nhiều như vậy là mình biết rằng ban chấp hành chúng tôi dân người đã điều hiện ở cộng đồng, mà đã có rất nhiều cái sự gọi là thương mến của đồng hương, nó thể hiện qua những việc rất nhỏ nhặt như vậy.
Dạ vâng, nghe được những tin rất là vui vậy đó. Quý thính giả của chúng tôi chắc là cũng hồ hởi phấn khởi lắm.
Vâng, còn một chuyện vui nữa là tại vì ngân sách của tiểu bang họ thặng dư, cho nên là hầu như là tôi xin cái gì họ cũng cho. Cho nên mới đây thì tôi xin một số tiền rất lớn để sửa sang lại cái văn phòng trước khi bán ra, thì họ cho hết, không có trừ đồng nào hết. Tôi sẽ làm lại nhà tắm mới, làm kitchen mới, làm cái nền mới, sơn lại mới, làm hệ thống aircon mới. Mình xin gì họ cho cái đó, không có bớt tiền đồng nào hết trơn á.
Tổng cộng là khoảng bao nhiêu tiền ạ?
Tổng cộng vào khoảng 70.000 đô.
Oh.
Mình có xin thêm dư ra để mình trang bị cho cái trung tâm mới sau này nữa thì họ cũng cho. Họ trả lời là họ cho hết, không có, họ không có thắc mắc hay là gọi là điều tra coi ông nói đúng hay nói sai hay là cái gì chứ, rất là tốt. Thì đó là cái thành quả mà chúng tôi nghĩ rằng nhờ cái sự hoạt động của ban chấp hành chúng tôi được nhà nước rất là yêu mến và rất là tin tưởng, cho nên là chúng ta mang lại những cái lợi ích cho toàn thể đồng bào, chứ cá nhân anh em chúng tôi cũng không có gì trong đó cả, chúng tôi chỉ bỏ công bỏ sức thôi. Và làm thì dĩ nhiên như chị biết, cộng đồng làm thì có lương, đâu có ai trả tiền cho mình đồng nào đâu, thiện nguyện không à, mọi nơi đều vậy hết. Thì tôi nghĩ mọi người nhìn thấy những cái đó và người ta yêu mến mình.
Vâng, tức là vừa nắm được cái giấy chủ quyền miếng đất rộng để mà xây dựng trung tâm văn hóa cộng đồng, vừa có được chủ quyền của cái văn phòng cộng đồng, rồi lại vừa được chấp thuận tài trợ 70.000 đô la để tân trang cái văn phòng cho cộng đồng người Việt tự do tại Úc, phải không ạ?
Vâng, dạ đúng, dạ.
Vâng, cái điều đó nó chứng tỏ cái sự làm việc hiệu quả như thế nào của ban chấp hành, cho nên cũng không có ngạc nhiên khi mà thấy mọi người ủng hộ quý vị hết lòng và dốc sức cùng với quý vị để mà làm tất cả những cái điều có lợi cho cộng đồng như vậy. Xin cảm ơn ông Nguyễn Anh.
Dạ, cảm ơn chị Thanh Vy, cảm ơn đài SBS.
Dạ.
Cảm ơn quý thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.